Kính thưa bác, nay vẫn còn nhiều người không biết phân biệt giữa phước đức và công đức, xin bác giải thích rõ. Và xin sư bác cũng giải thích tại sao nếu chỉ tu phước thì không được phát sanh. Tu phước là thèm sống, dai là phước đó. Đừng có bệnh là phước đó. Rồi trong cho con cái con đậu đạt là phước đó. Trong cho đời sau con được giàu có là phước đó. Tu phước là tu thế gian, còn tu vãng sanh là muốn đi về Tây Phương. Hai cái muốn nó khác nhau chứ, đúng không? Con đi hôm nay niệm Phật, niệm Phật để tạo phước cho con cái nó thì đậu. Rõ ràng chuyển cái phước đi về Tây Phương thành cái phước thế gian. Cho nên tu phước làm sao mà được vãng sanh Tây Phương? Công đức là gì? Là người trì giới, nhỏ có định sanh huệ mà sinh ra công đức. Người niệm Phật mà không giữ giới niệm Phật thì nhiều lắm có phước đức chứ không có công đức. Người niệm Phật mà không muốn đi về Tây Phương nhiều lắm là có phước, có phước chứ không thể nào đi về Tây Phương được. Những người nào đi ra cúng tiền cúng bạc cho chùa cho sư rồi cúng dường giúp cho người nghèo khổ rồi đó, có công đức không? Không có. Có phước là người, phước là người hiền, tu phước thì là người hiền. Tu phước đó mà cái trời ơi, tôi giúp bà này 50 ngàn, mỗi kia 10 ngàn, tôi những người cái gia đình đó mà sống là nhờ tôi đó, là có phước đó. Phước để người ta khen, mình nói ra để cho người ta khen, tức là bao nhiêu cái phước mình đổi ra tiếng khen đó thì thôi, làm sao có công đức được. Bây giờ làm sao? Lặng lẽ lấy cái âm phước, âm là âm thầm, đưa cái đó gửi về Tây Phương thì cái phước đức nó đã thành công đức. Sư pháp cho nên đơn giản, từ này đơn giản lắm. Tất cả những cái gì việc làm thiện làm thành, mình giấu được cho người ta hay, âm thầm mà làm, rồi sau đó mình lén lén mình gửi về Tây Phương mỗi chiều, mong cho hết báo thân này con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một lần mà cho một đồng tiền giúp một người nào, mong cho người ta bớt khổ, mong người ta được sung sướng, cúng dường cho Phật pháp, mong cho Phật pháp trường tồn, thì cái tâm của chư vị khi làm chuyện đó là chư vị có công đức. Mà còn thí dụ như gửi 2.000 euro cho cái chùa đó, mà tại sao còn 2.000 để dưới cái ông 1.000 là trật rồi, chấp Phật đó rồi. Cho nên trong kinh Phật có nói là hữu tướng tam luân và vô tướng tam luân là như vậy. Hữu tướng tướng tam luân là phước đức, vô tướng tam luân là công đức. Hữu tướng là sao? Tôi là bà Trần Phải X cho 2.000 đồng cho cái chùa Y, như vậy là mình biết mình cho này, số tiền mình cho và cái địa điểm mình cho, mình nhớ mãi trong tâm, bắt chùa phải trường bản lên để trên để dưới là hữu tướng, là cũng chấp vào cái hình tướng đó, thì mình tu có dối cho mấy cũng chỉ có phước hữu lậu mà thôi. Nếu mà tâm thành, đời sau mình kiếm chút phước. Còn khi mà mình tu cũng y hệt như vậy, mình có tiền quá, mình cho có 20 euro, tôi đã nghèo quá mà làm sao được. Nhưng mà mình thành tâm cầu nguyện làm sao mà cái ngôi thiền đường này, cái ngôi chùa này được phát triển để cho lợi lạc cho chúng sanh, và chúng sanh nhờ cái cơ hội này mà được siêu sanh tịnh độ, được đắc đạo. Tâm thành như vậy thì cái gọi là vô tướng tam luân. Mình không cho ai biết hết, mình cho rồi quên mất tiêu, không nhắc nhở tới làm gì, gọi là vô tướng tam luân hay là tam luân thể không. Người nào mà đạt được tam luân thể không là người tạo công đức. Như vậy làm mà coi quên đi, giống như không làm, thì gọi là công đức. Cho nên ngài Lương Võ Đế mà bỏ cả tài sản quốc gia ra xây 400 mấy chục ngôi chùa, công đức biết là bao nhiêu. Gặp tổ bộ đề không có tí tẹo nữa nè, đừng nói công đức. Phước đức thì có, làm sao có công đức? Hiểu như vậy thì chúng ta biết công đức không có đếm được đâu. Cái lòng thành của mình, nhớ là lòng thành của mình. Quý vị mình niệm Phật này, hồi hướng cho pháp cho chúng sanh, tâm quý vị thành, công đức vô lượng vô biên, có bỏ một đồng nào đâu, đúng không? Mà quý vị không có lòng thành, tao niệm được để cầu cho hết bệnh, ngồi thiền để cầu hết bệnh, một chút công đức cũng không có. Tại vì cầu hết bệnh, tức là cầu cái xác thịt này, còn bám cái xác thịt này làm sao mà thoát ly siêu sanh được. Mong chư vị hiểu được như vậy thì chúng ta rõ ràng. phước đức là tiền euro, còn công đức không có tính bằng tiền euro. Em nói ở Việt Nam mình hiện nay có chương trình gieo chủng tử A Di Đà Phật cho những người nghèo và những đứa trẻ bán vé số bằng cách cho một quyển tập mang về ghi câu A Di Đà Phật xong cho họ tiền và họ đã tiếp nhận như vậy. Theo sư huynh nghĩ như thế nào? Đây là phương tiện. Chỉ là phương tiện. Cái phương tiện quý vị thấy làm được thì cứ làm. Không sao hết. Chúng ta ngồi đây niệm Phật cũng là phương tiện. Chúng ta tu hành cũng là phương tiện. Tất cả là phương tiện. Cái phương tiện đó tốt hay xấu là do chính cái tâm của mình đặt ra. Nếu mà cái vị này làm như vậy mà mong cho cái câu A-di-đà Phật này gieo vào trong cái A-la gia tức của người đó thì công đức cũng vô lượng. Nhưng mà nếu làm như vậy ở trên cái bìa trên này có cái chữ đó là ông trồng X đây đỡ địa chỉ rồi mấy email số mấy ghi lại để cho người ta cảm ơn thì nó lại khác nữa rồi. Người nhận thì có thể có lại lạc mà người cho của chừng bị hô rồi, trật rồi. Cho nên một người thường thường nói một người cho làm phước gì đó cho 100 đồng, cho 100 đồng hay là cho 100 euro gì đó ra khoe một tiếng hết trơn đuổi lũi. Mà khoe lựa cho lúc 100 người mà khoe nữa thì coi chừng thiếu lỗ vốn tới 99 lần. Đừng khoe. Coi là tập cái tính bố thí ba la mật. Ba la mật là âm thầm, làm mà như không làm. Như vậy nó mới hay. Có khả năng thì làm, không khả năng thì thôi, chứ đừng có vét túi cậy tiền bà xã mà cho đồ gì rồi hai người cần lộn với nhau rồi chửi lộn với nhau mất hết phước đức rồi, tùy duyên. Cho nên cái chuyện này chúng ta cũng không nên chấp, tập tánh phá chấp. Người ta làm được cứ khen đi, không sao cả. Ngay cả những người mà đi hộ niệm, những người đó không có vãng sanh mà người ta nói vãng sanh mà thấy đẹp quá thì vãng sanh, chúng ta cũng không nên chống. Tại vì người ta thành tâm thấy bản sanh, nó phải thanh mạch tung ra. Nhiều khi cái tiếng nói của người ta làm cho những người chung quanh nghe được phát khởi niềm tin thì người ta cũng có công đức vậy chứ, đúng không? Còn thực ra tiếng nói, thí dụ mình biết là người đó không bản sanh mà người đó sanh lên trời thì mình nói sanh lên trời. Còn thực ra mình cũng biết là người đó có bản sanh hay không mà mình chống thì mình phá niềm tin người ta. Người chống bị lỗ công đức, bị tạo nghiệp. Còn cái người gieo ra đâu có lỗ đâu. Người ta thành tâm, người ta ấy mà. Ta nói vãng sanh mà. Nhưng mà không vãng sanh. Nhưng mà chính cái những lời nói đó tạo cho người khác cái niềm tin thì sao? Phải không? Cho nên chúng ta không được chống. Người nào chống là người đó lỗ. Còn không chống thì không lỗ. Chỉ có huệ vốn và lợi. Chúng ta đi cứu được huệ vốn và lợi. Sướng hơn không nên chống. Thế nào khi chúng em nghe như vậy thì rất là hoan hỷ, hay đó, giỏi đó. Vì một công việc rất tốt vừa giúp người ta có tiền để mua gạo hay mua cháo mà còn gieo chủng tử A-di-đà Phật. Đúng đó, chư vị nên phát tâm hoan hỷ mà tán thán công đức của người ta. Có ít mình tán thán ít, có nhiều mình tán thán nhiều, nâng đỡ bằng lời nói. Mình có tiền mà còn có tiền thì nâng đỡ bằng tiền bạc, giúp đỡ cho, còn không được tặng cho một lời khen mà làm cho vui vẻ, thoải mái để mà tiếp tục con đường hành đạo. Tại vì xin thưa thật với chư vị, hành đạo khó lắm, không phải dễ đâu. Quý vị chưa làm thì đi ra làm ở tay. Đừng nói là lập một cái đạo tràng này là dễ nha. Ông Tâm Nhật Huyết đâu rồi? Coi chừng ông hốt chết luôn. Ông này nè, tôi biết mình chưa làm, mình chưa thấy đâu. Làm rồi mới chư vị mới thấy. Trăm mối ngàn bề, trăm lời chỉ trích đổ dồn vào cái ông chủ đó, không phải dễ đâu, đừng có tầm thường. Cho nên tôi biết như vậy, ông làm cái sai chút cũng tha thứ đi, tập tha thứ, gọi là buông xả đó, thì tự nhiên mình cũng tự tại và ông chủ này cũng tự tại. Phải có như vậy, có buông xả thì mới tự tại, có tha thứ thì mới tự tại được, chứ còn chấp không tự tại được đâu. Một người đã ngoài 70 tuổi, đã mất cách đây hơn 20 năm. Người này chưa học Phật nhưng biết trước cái chết của mình hơn 3 tháng. Đến 3 tuần cuối cùng trước khi chết đã có một sự sắp xếp cụ thể, chi tiết cho sự ra đi của mình. Mọi việc vui vẻ nhẹ nhàng. Xin thưa, cư sĩ giảng dò. Nếu mà vị này niệm Phật, nếu vị này nguyện vãng sanh, và sau cùng nói là 3 tháng nữa ba về Tây Phương Cực Lạc, con có niệm Phật được thì niệm, không niệm Phật thì nghe lời dặn của ba xong rồi ngày đó đừng khóc đừng kể gì hết trơn, để ba đi về Tây Phương. Nếu mà vị này nói được như này thì người này là vãng sanh Tây Phương rồi đó. Phỏng hành cộng ngon ngon. Còn người này hồi giờ không biết tu gì hết mà rồi biết trước ngày giờ ra đi, mà nhiều khi an nhiên tự tại nữa, không có niệm Phật thì không ai dám bảo đảm, không ai dám quyết định rằng người này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Do ông cũng kể ra một câu chuyện có thật xảy ra tại cái xã bên cạnh của do ông, là cái ông đó suốt cuộc đời không tu, thường hay đốn tre về chế tre ra được đương thúng mà thúng ta bắn cá đó đấy đó, mà ông biết trước ngày giờ ra đi, ông nói tuần sau tôi chết á như vậy còn. Rồi cái ngày trước một ngày ra đi, ông cũng nói ngày mai tôi chết đó chứ vậy. Đúng là ngày mai ông chết thiệt. Rồi khi mà tôi nói chuyện vãng sanh, các người đưa ra đi, ông đó không tu cũng vãng sanh. Tôi nói không có vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà vãng sanh con đường khác. Con đường nào? Tôi nói Tây Phương Cực Lạc thì phải niệm Phật, phải cầu nguyện. Không có cầu nguyện vãng sanh thì làm sao vãng sanh? Bảo này, đi lên những cảnh trời, cảnh trời thì phải tu thiền, sắc giới và vô sắc giới phải tu thiền, thiền định dữ lắm. Ngồi trong thiền 2-3 năm trời mới lên tới được. Không nè. Mà lên tới cánh trời dục giới, các cánh trời dục giới là ba cõi thấp nhất là Dạ Ma Thứ Thiên Vương, Dạ Ma Đao Lợi Dạ Ma, là phải tu thập thiện nghiệp đạo lắm. Ông không tu gì hết trơn thì ông cũng lên cánh trời đó được. Cánh trời thứ tư là phải tu thiền rồi. Ngài Ngư Vân á, tu thiền lên tới cánh trời Đao Súc đó, lên tới cánh trời thứ tư là phải tu thiền rồi. Mà các ngài không tu thì làm sao lên? Như vậy cánh trời cũng có, phải không? Rồi bây giờ trở lại địa ngục. Địa ngục cũng được rồi. Địa ngục không dễ nào mà biết được cái đường, con đường mà đi ra đi ngon lành là tự tại mà mình ngày đó đi là ngày đó đi, không đau bệnh gì trơn. Nhưng mà địa ngục cũng được rồi. Ngạ quỷ cũng được nữa. Ngạ quỷ phải mê mê ấm áp, để không mê mê ấm áp. Súc sanh cũng được nữa. Súc sanh thì phải u mê ấm chướng. Đâu có bao đi xuống súc sanh mà lại an nhiên tự tại. Về cánh người cũng được. Làm sao mà về cánh người thì đâu có phước báu gì đâu, có ai hộ pháp cho mình đâu mà đi an nhiên tự tại biết ra đi. Như vậy chọn lội đi về cánh Atula. Là cánh quý thật, biết liền. Cho nên những người mà không tu mà có thể là thường đi vào cánh giới quý thật. Quỷ thần thì nó cũng có nhiều cái may, cũng có nhiều cái rối. Quỷ thần ở trên cánh trời, quỷ thần ở trong cánh người là tiên rồi đó, thì cũng được. Chứ quỷ thần mà xuống cái hàng ngạ quỷ, súc sanh cái là cũng kẹt lắm. Ở dưới súc sanh nó có cái loại Atula của súc sanh, nó có phước hơn súc sanh. Cho nên cái đó cũng mình không biết như thế nào. Thì cái đấy là nếu mà nói rõ thêm thì mới giải thích được. Còn cái đây là đoán như vậy chứ không biết.